sống tươi vui và biết ơn trong mọi sự. Quý bạn thính giả thân mến, Rabbi Nahaman thành Bratislava có kể lại câu chuyện sau đây. Có một vị hoàng tử nọ rất yêu thích hoàng thân, nhưng phải sống xa vua cha, nên ngày nào cũng bồn chồn nhung nhớ không nguôi. Một hôm kia, hoàng tử nhận được một bức thư vua cha gửi. Hoàng tử vô cùng sung sướng, đọc đi đọc lại và gìn giữ bức thư rất là trang trọng. Nhưng niềm vui và sự hiện diện của lá thư lại chỉ làm gia tăng lòng nhung nhớ vua cha. Hoàng tử hay ngồi than thở. Ôi, phải chi ta có thể nắm được bàn tay của cha? Phải chi vua cha có thể vươn cánh tay người đến tận đây ôm lấy ta? Thì ta sẽ hôn kính từng ngón tay và bàn tay của người cho đỡ nhớ, vì người là thầy và là ánh sáng của đời ta. Nhưng trong lúc thở than như thế, hoàng tử bỗng thấy lóe lên trong trí một tư tưởng. Thế ta đang chẳng có bức thư do chính bàn tay của vua cha gửi hay sao? Nét chữ trong thư lại không phải là nét chữ do tay vua cha viết hay sao? Và tự nhiên, một niềm vui lớn dâng trào trong tâm lòng hoàng tử. Quý bạn, thính giả thân mến, từ lúc biết nhận ra tình yêu thương ấp ủ của vua cha qua bức thư và nét chữ do chính tay vua cha viết, vị hoàng tử trẻ tuổi trên đây cũng cảm nhận được sự hiện diện của vua cha ngay bên cạnh mình, ngay trong tâm lòng mình, nên quên hết buồn thương và tâm lòng tràn ngập niềm vui sướng biết ơn. Sống tươi vui và biết ơn Thiên Chúa trong mọi sự, đó cũng là sứ điệp mà Mẹ Giáo Hội muốn nhắn gửi từng người trong chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B. Ngôn sứ Isaiah 3 là vị ngôn sứ hoạt động sau thời Lưu Đày, nên những gì ông nói đều mang đậm niềm hy vọng của công cuộc tái thiết đền Thánh Chúa, dựng lại nước, xây lại nhà trong bầu khí tươi vui phấn khởi. Chương 61, câu 1 và 2, câu 10 và 11 chứa đựng nhiều đề tài kinh thánh quan trọng như thần linh của Thiên Chúa, công cuộc giải phóng, lễ sức dầu phong vương, sứ mệnh cứu thế và năm hồng ân thương xót. Bầu khí tươi vui phấn khởi đó được diễn tả bằng hình ảnh biểu tượng là chiếc áo. Nó ám chỉ phẩm giá mà Thiên Chúa lại mặc lấy cho dân Ngài sau thời Lưu Đày. Đó là chiếc áo cứu độ, chiếc áo công chính. Để diễn tả liên hệ thân tình giữa Thiên Chúa và dân Ngài, ngôn sứ Isaiah 3 dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân. Đây là thứ ngôn ngữ biểu tượng hay được các ngôn sứ dùng trong Thánh Kinh để diễn tả tương quan yêu thương trìu mến giữa Thiên Chúa và dân Israel. Nó mang mọi sắc thái của tâm tình chồng vợ. Chiếc áo cứu độ và công chính ấy trở thành chiếc áo ngày cưới. Ngôn sứ Isaiah còn dùng thứ ngôn ngữ nông nghiệp để diễn tả hoa trái công trình cứu độ và lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người nữa. Thiên Chúa sẽ khiến cho công bằng và lời chúc tụng nảy sinh trước mặt mọi dân tộc trên trái đất này. Nhưng được như thế cũng là nhờ có đấng thiên sai và hoạt động cứu thế của Ngài cộng với sức mạnh của thần linh Chúa, đấng thanh tẩy và thánh hóa mọi loài. Từ Messiah cứu thế phát xuất từ chữ Mashach trong động từ Do Thái có nghĩa là sức dầu. Messiah là đấng được sức dầu, được phong vương. Đấng thiên sai, đấng cứu thế được Thiên Chúa sức dầu phong vương và sai xuống trần gian. Sứ mệnh cứu thế của Ngài là đem tin vui cho người nghèo khổ, trao ban hy vọng cho người đau yếu, chữa lành người tàn tật, giải phóng người nô lệ, trả tự do cho người tù tội và loan báo năm hồng ân thương xót. Trong sách Lê Vi chương 25 có nói đến lễ ngũ thập chu niên, hay lễ toàn xá của dân Do Thái, cử hành mỗi 50 năm. Đây là dịp lễ để con người giao hòa với Thiên Chúa, giao hòa với nhau và giao hòa với đất đai ruộng đồng. Mọi nô lệ được trả tự do, mọi nợ nần đều được tha hết. Của cải đất đai bị tịch thu trước đây được trả lại cho chủ cũ, và ruộng đồng cũng được nghỉ ngơi một năm, không phải sản xuất và bị khai thác theo ý muốn của con người. Năm hồng ân xót thương của Thiên Chúa, như thế là năm tươi vui toàn hảo và vĩnh viễn. Nó đánh dấu việc thành lập một thế giới mới, với một trật tự liên hệ mới trong một xã hội mới. Liên hệ giữa con người và Thiên Chúa được biến đổi và lại trở thành giao ước tình yêu. Thiên Chúa trao ban cho con người chiếc áo cưới công chính và cứu độ với triều thiên và mọi đồ trang sức của niềm hạnh phúc yêu thương. Liên hệ giữa Thiên Chúa, thế giới và xã hội cũng được biến đổi. Thiên Chúa canh tân mọi sự, một thiên nhiên mới, một thế giới mới, một xã hội mới của trật tự và công bằng hiện ra trước mắt người tín hữu. Tất cả mọi hình ảnh trên đây diễn tả niềm tươi vui và khung cảnh hạnh phúc của thời cứu thế mà Đức Giêsu thành Nazareth đến khai mào tại trần gian này qua biến cố nhập thể làm người của Ngài. Và chúng ta hiểu tại sao trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 5 câu 16 tới 24, Thánh Phaolô lại tha thiết mời gọi tín hữu hãy vui lên và hãy biết ơn Thiên Chúa trong mọi sự, cũng như hãy hát ca tán tụng Ngài trong mọi nơi và mọi lúc. Sứ điệp thánh nhân nhắn gửi chúng ta hôm nay cũng là lời định nghĩa cho thái độ sống của Kitô hữu. Kitô hữu là người luôn biết sống trong tươi vui và trong thái độ cầu nguyện cám tạ ơn Chúa. Tâm tình biết ơn ấy người tín hữu có đối với Thiên Chúa vì xác tín rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương, che chở, giữ gìn và dìu dắt. Thế nên trong cuộc sống này, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì mạng sống của chúng ta vẫn nằm trong lòng bàn tay nhân hiền yêu thương của Thiên Chúa, đấng biến đổi mọi tai ương khốn khó thành dịp trao ban ơn cứu độ cho con người, đấng biến sự dữ thành dịp sinh ơn lành cho con người. Nhưng Kitô hữu cũng biết ơn tha nhân, cùng là con cái Chúa như mình, cùng được Thiên Chúa thương yêu như mình và cùng được mời gọi tiến về trời mới đất mới, chung vai sát cánh, liên đới tương trợ nhau trên con đường cuộc sống của ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Ngoài thái độ sống tươi vui, trong sáng và tâm tình cầu nguyện biết ơn, Thánh Phaolô còn nhắn nhủ tín hữu biết để cho Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm lòng và hướng dẫn cuộc sống. Chúa Thánh Thần ở đây cũng ám chỉ mọi ơn thánh và đặc sủng Thiên Chúa ban cho mỗi thành phần giáo hội. Phải biết phát huy và duy trì sống động các ơn đó để phục vụ Thiên Chúa trong cộng đoàn, rao truyền tin mừng, mở mang nước Chúa, làm cho nhiều người cũng được đón nhận Chúa và tin mừng của Ngài như chúng ta. Ơn ngôn sứ ở đây không phải là ơn thấy trước tương lai, mà là ơn đặc biệt, xây dựng, củng cố, khuyến khích, yêu thương và làm cho cộng đoàn lớn lên. Nó cũng là ơn can đảm rao truyền và bênh vực sự thật, tố cáo mọi gian dối bất công và tội lỗi của xã hội loài người. Sau cùng, Thánh Phaolô còn khuyên tín hữu biết tìm kiếm và nhận chân ra các giá trị đích thực giúp thực hiện ơn gọi làm người và làm tín hữu. Làm lành, lánh dữ, sống thánh thiện trọn hảo để được chia sẻ cuộc sống thánh thiêng với Chúa trong ngày Ngài đến. Trong trình thuật tin mừng chương 1, các câu từ 6 tới 8 và từ 19 tới 28, Thánh sử Gioan mời gọi chúng ta lắng nghe lời giảng dạy của Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong các phúc âm nhất lãm, Thánh Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho Chúa cứu thế đến trong tâm lòng con người. Thánh nhân không có sứ điệp đặc biệt riêng mà chỉ giới thiệu trước với mọi người tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong phúc âm Thánh Gioan, Gioan Tẩy Giả được giới thiệu như là người làm chứng, người xác định và chuẩn bị điều mà Đấng Mạc Khải duy nhất đích thực sẽ đến nói cho nhân loại biết. Nhưng như là nhân chứng, Thánh Gioan Tẩy Giả là một dấu chỉ, là một tiếng kêu thức tỉnh tâm lòng mọi người. Và lời thánh nhân kêu mời không gì khác hơn là chuẩn bị dọn đường tâm lòng đón Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu thế đến. Tóm lại, nếu trong phụng vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội kêu mời chúng ta biết chờ đợi Chúa đến trong tỉnh thức và khôn ngoan, và trong các bài đọc Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, giáo hội kêu mời chúng ta đón chờ Chúa trong hy vọng và nỗ lực cách mạng tâm lòng, thì qua phụng vụ Chúa Nhật thứ ba, mẹ giáo hội khuyến khích chúng ta sống ơn gọi Kitô và đón chờ Chúa đến trong tươi vui, trong thái độ cầu nguyện và biết ơn Thiên Chúa, cũng như biết nỗ lực nên thánh mỗi ngày.